Hôm 14 tháng Giêng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến giúp khu vực phát triển khi được hỏi về việc Hoa Kỳ vừa công bố tài liệu khung chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trang jing.vn dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, Việt Nam mong muốn hoan nghênh các sáng kiến liên kết kết nối của khu vực, góp phần vào ổn định hợp tác phát triển của khu vực dựa trên luật lệ và tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của tất cả các quốc gia, bao gồm vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang hình thành. Bà Hằng cho biết lập trường trên cũng được Việt Nam và các nước ASEAN chia sẻ trong tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Khung chiến lược dài 10 trang được chính quyền của Tổng thống Donald Trump xây dựng từ năm 2017, triển khai vào đầu năm 2018, trước khi được Nhà Trắng giải mật hôm 5 tháng Giêng và công bố hôm 12 tháng Giêng, tài liệu này được xếp vào loại bí mật và không dành cho công dân nước ngoài. Hàng loạt các chính sách chiến lược an ninh quốc phòng và cả thương mại của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với khu vực cũng được hình thành từ tài liệu này. Tài liệu cho biết rõ mục đích là kiềm tỏa Trung Quốc vì Bắc Kinh đe dọa các lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ. Việt Nam được nêu trong tài liệu này như là một quốc gia mà Washington muốn thắt chặt quan hệ an ninh quốc phòng vì là một trong những nước Đông Nam Á đóng vai trò trung tâm của khối ASEAN trong cấu trúc khu vực. Tài liệu này cung cấp hướng dẫn chiến lược tổng thể cho các hành động của Hoa Kỳ trong 3 năm qua và được phát hành để thể hiện cam kết của Hoa Kỳ trong việc đảm bảo cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở lâu dài trong tương lai. Cố vấn an ninh Nhà Trắng Robert O'Brien cho biết trong một tuyên bố. Hôm 13 tháng Giêng, Trung Quốc cho biết tài liệu của Hoa Kỳ phóng đại cái gọi là đe dọa Trung Quốc thành chuyện giật gân, theo trang Bloomberg. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phát biểu trên cuộc họp báo như sau. Nội dung chỉ chứng minh động cơ xấu của Hoa Kỳ nhằm kiềm chế Trung Quốc và phá hoại hòa bình và ổn định của khu vực. Ngày 12 tháng Giêng, Hoa Kỳ và Việt Nam lần đầu tiên đồng tổ chức đối thoại chính sách những người bạn của Mekong trong khuôn khổ quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ mới. Đây được xem là một bằng chứng cho thấy cam kết mở rộng của Hoa Kỳ đối với khu vực sông Mekong. Trong một thông cáo hôm 13 tháng Giêng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trích phát biểu của Phó trợ lý Ngoại trưởng Thường trực phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, đại sứ Atul Kishap tại đối thoại trực tuyến nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cam kết hướng tới một khu vực Mekong an ninh cởi mở và thịnh vượng, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của khu vực này đối với vị trí trung tâm của ASEAN và đối với tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. 17 quốc gia và tổ chức tham gia cuộc đối thoại Mekong-Hoa Kỳ và những người bạn của sông Mekong đưa ra các khuyến nghị về phát triển cơ sở hạ tầng bền vững và kết nối, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng nền tảng cho nền kinh tế số Mekong, quản lý nước bền vững, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, ứng phó với COVID và hợp tác khu vực về an ninh y tế, theo tuyên bố của đối tác Mekong-Hoa Kỳ hôm 13 tháng Giêng. Vào cuối tháng 9 2020, Bộ trưởng Ngoại giao các nước thuộc khu vực sông Mekong cùng với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biden và Tổng thư ký ASEAN đã khởi động chương trình đối tác Mekong-Hoa Kỳ, trong đó nêu cam kết của Hoa Kỳ ở khu vực. Hoa Kỳ cam kết sẽ dành khoảng 153 triệu đô la cho các dự án hợp tác tại khu vực Mekong, trong đó bao gồm các dự án phòng chống tội phạm xuyên biên giới và chia sẻ dữ liệu nguồn nước sông Mekong. Vào tháng 12/2020, một chương trình giám sát các con đập sông Mekong do Hoa Kỳ tài trợ đã được khởi động với mục đích theo dõi mực nước các con đập ở Trung Quốc và các nước khác, đồng thời công khai các thông tin thu thập được cho các nước. Đối tác Mekong-Hoa Kỳ bao gồm các quốc gia Hoa Kỳ, Myanmar, Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia. Những người bạn sông Mekong bao gồm các nước như Australia, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Brunei, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Thế giới, Ban Thư ký ASEAN và Quỹ hội sông Mekong.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 14 tháng 1 cho biết đã thực hiện hàng trăm chuyến bay đưa công dân về nước giữa đại dịch COVID-19 thời gian qua. Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng cho phóng viên tại một cuộc họp báo ở Hà Nội hay rằng cho đến nay đã tổ chức 299 chuyến bay đưa hơn 80.000 công dân Việt Nam từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước an toàn. Bà Hằng nói thêm rằng việc đưa công dân về nước phải phù hợp với tình hình dịch bệnh cũng như năng lực cách ly trong nước. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, do biến thể COVID-19 xuất hiện và lây lan nhanh ở một số nước trên thế giới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 5 tháng 1 đã có văn bản ban hành yêu cầu hạn chế các chuyến bay đưa người nhập cảnh vào Việt Nam từ nay cho đến Tết Nguyên đán. Truyền thông Việt Nam mới dẫn lời Bộ Y tế đưa tin rằng có ít nhất 12 người đi cùng chuyến bay hồi đầu năm nay từ Mỹ về Việt Nam quá cảnh ở Hàn Quốc mắc COVID-19. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam là một trong số ít nhất 50 quốc gia trên thế giới đã phát hiện biến thể COVID-19 vốn gây lây lan mạnh ở Anh thời gian qua. Phát ngôn viên Hằng cho biết rằng Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu xây dựng kế hoạch đưa những công dân có nhu cầu thực sự khẩn thiết về nước, đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch bệnh cũng như năng lực cách ly trong nước. Tới ngày 14 tháng 1, Bộ Y tế Việt Nam cho biết đã ghi nhận 1.521 ca nhiễm và 35 trường hợp tử vong vì COVID-19. Thuyền viên Việt trên tàu Hàn Quốc bị Iran bắt có sức khỏe tốt. Việt Nam hôm 14 tháng 1 cho biết có thể liên hệ với hai thuyền viên Việt trên tàu của Hàn Quốc bị Iran bắt giữ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết rằng, theo Đại sứ quán Việt Nam ở Iran, hai thuyền viên nói trên đều có tình trạng sức khỏe tốt và tinh thần ổn định. Bà Hằng nói thêm cho cuộc họp báo ở Hà Nội rằng vào ngày 18 tháng 1, đại diện cơ quan ngoại giao của Việt Nam sẽ được phía Iran tạo điều kiện thăm các thuyền viên nói trên. Theo bà Hằng, cơ quan đại diện của Việt Nam ở Hàn Quốc và Iran đã chủ động trao đổi, làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, đề nghị đảm bảo an toàn sức khỏe và điều kiện sinh hoạt thuận lợi cho các thuyền viên Việt Nam. Theo Reuters, Iran hôm 10 tháng 1 nói rằng Hàn Quốc nên tránh chính trị hóa vụ bắt giữ tàu, đồng thời thúc ép Seoul dỡ phong tỏa đối với số tiền 7 tỷ đô la bị đóng băng theo các lệnh trừng phạt của Mỹ. Hãng tin Anh dẫn lời chính quyền Iran bác bỏ cáo buộc cho rằng việc bắt giữ tàu cùng với thủy thủ đoàn 20 người không khác gì một vụ bắt cóc con tin, đồng thời cho rằng việc Seoul giữ số tiền của Iran mới giống chuyện bắt cóc. Hoa Kỳ đã tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran năm 2018 sau khi Tổng thống Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015 giữa Iran và 6 cường quốc.
Đối thoại an ninh quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 13 do Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Ajay Kumar đồng chủ trì diễn ra theo hình thức trực tuyến hôm thứ Hai 12 tháng 1, theo The Statesman. Trong cuộc trao đổi, hai nhà lãnh đạo đã bàn về kế hoạch hành động xuất phát từ hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng 12 năm 2020. Vào dịp này, hai nhà lãnh đạo công bố tầm nhìn chung Việt Nam-Ấn Độ vì hòa bình, thịnh vượng và con người, tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải cũng như hàng không trên Biển Đông, quyết tâm theo đuổi giải pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982, gọi tắt là UNCLOS. Tại cuộc họp trực tuyến hôm 12 tháng 1, lãnh đạo quân sự hai nước còn thảo luận về các lĩnh vực hợp tác mới và bày tỏ hài lòng về quan hệ hợp tác tiếp tục phát triển giữa hai nước bất chấp những hạn chế vì đại dịch COVID-19. Ấn Độ và Việt Nam duyệt lại những tiến bộ đã đạt được và cam kết nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác giữa lực lượng vũ trang hai nước trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Cả hai nước đồng ý rằng trong thời gian gần đây, hai nước đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong kỹ nghệ quốc phòng và hợp tác công nghệ hướng tới hợp tác sâu rộng hơn nữa trong lĩnh vực này.